5. Học cách buông bỏ.
6. Xã hội ngày nay cứ hễ nghe thấy hai chữ buông bỏ là cảm thấy không thích thú. Buông ra, bỏ xuống, bỏ công danh, bỏ tiền bạc, bỏ tình ái, bỏ hết mọi lợi ích. Vậy, sau khi buông bỏ, thì ta còn thứ gì chứ? Buông bỏ không phải là không có. Buông xuống mới có thể tự tại, buông ra mới có thể giải thoát. Lúc phải cầm lên thì cầm lên, lúc phải buông ra thì buông ra. Giống như một cái vali, lúc cần sử dụng thì cầm lên, lúc không cần dùng mà vẫn cầm trên tay thì chẳng phải quá mệt mỏi hay sao? Có một người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật rằng, để tăng tình cảm bạn bè, ông ấy đã mang theo hai chậu hoa. Đức Phật trông thấy ông ấy từ cửa đi vào thì nói, buông xuống. Vì thế, ông ấy buông một chậu hoa xuống. Đức Phật nói tiếp rằng, buông xuống. Chậu hoa kia cũng buông ra nốt. Nhưng Đức Phật lại nói tiếp, buông xuống. Người ngoại đạo liền hỏi rằng, ồ, thưa Đức Phật, hoa đã buông xuống hết rồi, còn thứ gì để buông ra nữa chứ? Đức Phật trả lời rằng, buông tri kiến, buông chấp trước, buông sự hồ nghi của ông xuống. Cho nên, không buông bỏ, thì cho dù công danh phú quý tiền bạc ái tình, dù nhiều đến đâu tốt đến đâu, cũng trở thành áp lực. Tôi không tin rất nhiều ông chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đó, ngày ngày chơi cổ phiếu mà không có áp lực gì. Họ nhất định không thể ngủ ngon như chúng ta mà toàn bộ tâm tư đều đang tính toán sự việc hôm nay ra sao, tỷ giá thế nào, sẽ có rất nhiều trở ngại. Theo như hiểu biết của tôi, người có nhiều tiền đều không thể sống tự do tự tại như người bình thường chúng ta. Ví dụ như những người có nhiều tiền mỗi ngày ở trong tòa nhà cao tầng thấy toàn là chi phiếu, cho dù trên đó có ghi những con số hàng triệu, hàng tỷ thì cũng chỉ là một tờ giấy. Ngược lại, người dân chúng ta vẫn có thể thấy được những tờ tiền xanh xanh, đỏ đỏ, 100 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng càng có ý nghĩa hơn. Nên người có tiền chưa hẳn đã sướng. Trước đây có một cặp vợ chồng trẻ đi làm về, sau khi quay về căn phòng nhỏ thì một người lấy đàn cò ra kéo, một người bắt đầu hát. Tòa nhà bên cạnh có một vị chủ tịch hội đồng quản trị nhiều tiền đang sống. Vị chủ tịch ấy nói rằng, ồ, đôi nam nữ này chẳng biết sống chết gì, sống trong căn phòng khắc khổ đó mà vẫn còn đàn ca. Ta ngày nào cũng ngồi trong tòa nhà cao tầng, nhưng sao lại thấy phiền não quá? Người thư ký liền nói rằng, báo cáo chủ tịch, ngài không thích họ vui vẻ sao? Vậy ngài cầm 1 triệu tệ cho đôi vợ chồng đó để họ phiền não là được rồi. Vị chủ tịch nói rằng, cho anh ta 1 triệu tệ, như thế chẳng phải dễ dàng cho họ quá sao? Người thư ký nói tiếp rằng, thưa chủ tịch, ngài cứ thử xem sao. Sau đó vị chủ tịch quả thật đã cho họ tiền. Đôi vợ chồng trẻ nhận được 1 triệu tệ thì vô cùng thích thú, nhưng tiếp theo sau đó, ôi trời, 1 triệu tệ để ở đâu đây? Cất trong ngăn khéo hả? Không được, không an toàn, lỡ ăn trộm lấy mất thì sao? Hay cất dưới gối nha? Nhưng gối sẽ cao, ngủ không ngon giấc. Trời, vậy cất ở đâu đây? Suốt cả ngày họ nghiên cứu cách cất tiền. Đến khi trời sáng thì hai vợ chồng nói rằng, chúng ta đã sai rồi, chúng ta đã mắc bẫy rồi, người ta đã mang đến phiền não cho chúng ta. Vì thế họ mang tiền đến trả vị chủ tịch và nói rằng, chúng tôi trả lại phiền não cho ông, chúng tôi không cần đến nó. Có người hiện nay Tại sao lại chịu áp lực? Trước đây tôi từng chịu sự phỉ báng của nhiều người, nhưng không chú ý đến. Tôi cũng từng nhận được lời khen của nhiều người, mà cũng không quá lưu tâm. Tuy vậy, có một giáo viên đã khen tôi một câu khiến tôi rất tâm đắc muốn nói lại cho mọi người. Lúc ấy, tôi đảm nhiệm vị trí viện trưởng của Học viện Phật giáo. Người giáo viên đó nói rằng, viện trưởng của chúng ta xem việc nặng nhọc, khó khăn cứ như không. Bao nhiêu trách nhiệm, hoằng pháp đều hoàn thành hết, bao nhiêu phòng, ốc đều xây xong, buổi tụng sáng tối đều tham gia, ngày nào cũng có khách đến thật bận rộn. Nhưng tôi là sư phụ, là viện trưởng, nên tôi cũng không thể bận rộn đến mức căng thẳng, không thể để mọi người thấy dáng vẻ vội vàng, mà phải bận rộn một cách ung dung như không có việc gì cả. Cho nên lúc tôi bận rộn thì luôn phô bày vẻ thư thái, cho dù trách nhiệm rất nặng nề, đến chỗ tôi thì đều trở nên nhẹ nhàng. Tuy vậy, tôi nghĩ quý vị đều có rất nhiều áp lực trong xã hội, bất luận là gia đình hay nghề nghiệp. Cho nên, đối với chuyện thị phi nhân tình trong cuộc sống, chỉ khi buông bỏ đi một ít, xem mọi việc nhẹ nhàng thì mới qua được.
6. Học cách cảm động.
Bạn có cảm động khi chứng kiến thấy người tốt, việc tốt? Có người không hề cảm động, ví dụ như có người trông thấy người khác bố thí thì nói rằng có gì ghê gớm chứ, có tiền như vậy mà chỉ cho có chút xíu à. Người khác chịu khổ nạn như động đất ở vùng Nam Á gây nên sóng thần, rất nhiều người gặp nạn. Bạn có thể không quan tâm sao? Giả sử đổi lại là chúng ta thì sẽ thế nào? Thường có người nói với tôi rằng, ôi trời, tâm từ bi thì rất khó sinh khởi. Làm thế nào để sinh lòng từ bi với người khác đây? Phải hoán đổi cho nhau. Giả sử bạn là anh ta, bạn chịu khổ, thì không lẽ bạn không muốn người ta từ bi với bạn hay sao? Cho nên, nói đến chuyện cảm động thì không bằng nói con người ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Anh làm việc tốt thì tôi nên cảm động, anh chịu khổ nạn thì tôi cũng có thể đồng cảm. Ngoại trừ sự cảm động của người khác đối với chúng ta thì ta cũng nên cảm động với người khác. Tôi có thể nói nhiều lời hay để người khác cảm động không? Tôi có thể làm nhiều việc tốt để người khác cảm động không? Nếu những gì đã nói đã làm không thể khiến người khác cảm động thì sẽ đánh mất đi ý nghĩa của cuộc đời. Tôi thấy khiến cho người khác cảm động là điều rất đẹp đẽ. Người khác khiến ta cảm động cũng như thế. Thế giới tươi đẹp chính là thế giới cảm động. Chúng ta xem phim ảnh kịch khi chứng kiến một cảnh nào đó không cầm được nước mắt. Tại sao lại như vậy? Bởi ý nghĩa của nó khiến ta cảm động. Thậm chí, có người khi nghe thấy âm thanh tụng kinh cũng bất giác rơi nước mắt cảm động. Tôi xin kể vài ví dụ cảm động như sau. Trong thiền đường, có rất nhiều người tham thiền. Đột nhiên, có một tên trộm bị người khác phát hiện. Mọi người bàn luận rằng, thiền đường là nơi thanh tịnh cao thượng, tại sao anh lại đến ăn trộm? Hãy báo lại với đường chủ để khai trừ anh ta. Vị thiền sư gật đầu, ừ, nhưng không khai trừ anh ta. Về sau thiền đường lại mất đồ đạc, lại là do người đó trộm. Có người nói rằng, hãy khai trừ anh ta. Thiền sư lại gật đầu, ừ, nhưng lại không khai trừ. Anh ta liên tục ăn trộm, người tu hành trong thiền đường đều kháng nghị đường chủ rằng nếu không khai trừ anh ta thì chúng tôi sẽ bỏ đi hết. Thiền sư đáp rằng, mọi người đều đi cả, anh ta phải ở lại. Mọi người phẫn nộ nói rằng, thầy để mọi người đều bỏ đi hết, nhưng lại giữ một tên trộm ở lại, thật quá vô lý. Thiền sư nói rằng, mọi người đều là người tốt hết, rời thiền đường vào xã hội thì có thể sinh tồn được. Chứ anh ta là một kẻ trộm, nếu vào xã hội thì sẽ sống ra sao? Thiền đường trong tòng lâm lớn của chúng ta chẳng lẽ không dung nạp được anh ta? Trời đất lớn như thế, chẳng lẽ không nơi nào dung nạp được anh ta hay sao? Tên trộm này tính cách khó sửa, nhưng sau khi nghe thiền sư nói như thế thì cảm động đến rơi nước mắt, tự nhủ rằng ta không thể tiếp tục ăn trộm được nữa. Về sau, anh ta đã trở thành một thiền giả xuất sắc. Bởi vậy, tôi cảm thấy sự cảm động rất có tác dụng với bản thân và người khác. Có một vị thiền sư đang ngồi tham thiền trong Phật điện thì có một tên trộm vào trộm đồ. Tên trộm cho rằng thiền sư đang ngủ nên bắt đầu tìm kiếm lục lọi. Sau khi trộm xong ra về, lúc mới bước ra khỏi ngưỡng cửa thì thiền sư cất tiếng nói rằng: "Đứng lại." Tên trộm giật mình kinh sợ, thiền sư nói: "Rõ ràng là lấy đồ của ta, lấy tiền dầu đèn của ta, nhưng không thèm nói một tiếng cảm ơn mà bỏ đi là sao?" Tên trộm nghe thế, bèn vội vàng nói cảm tạ và chuồn thẳng. Về sau, tên trộm bị cảnh sát bắt được tự mình nói đã trộm tiền của vị thiền sư. Vì thế cảnh sát dẫn hắn đến hỏi thiền sư rằng: "Tên này có trộm tiền của thầy không?" Thiền sư trả lời rằng: "Không có." Cảnh sát hỏi rằng: "Nhưng mà hắn đã công khai là ngày đó tháng đó trộm tiền hương đèn của thầy mà." Thiền sư mỉm cười đáp rằng: "Ồ, không phải là ăn trộm, mà là tôi cho anh ta đó chứ." Không tin thì hỏi anh ta đi. Lúc anh ta đi còn nói cảm ơn tôi nữa mà. Tên trộm nghe lời giải thích của thiền sư thì vô cùng cảm động. Sau khi mãn hạn hình phạt, anh ta đã theo thiền sư xuất gia và trở thành một thiền sư nổi tiếng. Cho nên, phải thường xuyên khiến người khác cảm động. Ví dụ như, lúc chúng ta hội họp, bên ngoài có một số người xuất gia của những ngôi chùa khác đến xin ít hóa duyên. Trước đây, lúc người xuất gia đến hóa duyên thì đều ngồi yên, bất động, tùy mọi người bố thí. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn mà phải đến trước mặt bạn xin hóa duyên. Tình huống đó thật không tốt, tôi cũng không cho là đúng. Tại sao chứ? Phật giáo chú trọng sự trang nghiêm, thanh tịnh, nghiêm túc, nên việc đòi hỏi cưỡng ép là cách thức không chính đáng. Nhưng trước đây, từng nghe tín đồ nói một câu, tôi cũng cho là có lý. Họ nói rằng, các hoạt động của Phật Quang Sơn đều tổ chức quá lớn, tín đồ rất đông, mọi người đều giúp đỡ, mọi người đều có thức ăn ngon, nhưng chẳng để lại chút canh cho chúng tôi uống. Tôi cũng nghĩ rằng, đúng thế, nên để lại một ít cho người ta, chứ đừng nên ăn hết cả. Trên báo chí từng đăng một bài viết rằng một đứa bé thấy mẹ mua hoa quả vì tấm lòng yêu thương mà để lại hoa quả cho người nhà đang làm việc ở ngoài, nhưng vì không viết được mấy chữ cha, anh, chị nên nó đã khắc hình dáng của mọi người lên trái cây. Người mẹ nhìn thấy thế vô cùng tức giận, cho rằng con trẻ nghịch ngợm nên đánh nó khóc. Con thật không biết điều, trái cây để cho mọi người ăn, tại sao con lại khắc lung tung hình vẽ này hình vẽ nọ lên đó? Đứa bé nói rằng, mẹ ơi, con sợ người khác ăn hết, nên con khắc hình cha lên quả dành cho cha, khắc hình chị lên quả dành cho chị, khắc hình anh lên quả dành cho anh mà. Người mẹ nghe xong vô cùng xúc động. Thiền sư Bạch Ẩn có một tín đồ là thương nhân. Con gái của thương nhân này và một người thanh niên có tư tình mang thai khiến người cha vô cùng tức giận. Người con gái nghĩ rằng, thôi chết rồi, cha mình là người có tính cách nóng nảy, nhất định sẽ đánh chết người bạn trai. Nên vội vàng nói người bạn trai trốn thoát đi. Vì sự truy hỏi của người cha, nên cô gái nghĩ đến thiền sư Bạch Ẩn là người cha tin tưởng nhất. Vì để đơn giản hóa sự việc, nên cô đã nói với cha rằng, đứa bé là con của thiền sư Bạch Ẩn đó. Người cha nghe thấy vậy, như trời đất sụp đổ, trong lòng nghĩ đến vị thần tượng mà bản thân tín ngưỡng và kính trọng như Phật tổ lại chẳng bằng đồ súc sinh. Vì thế, ông liền chạy đến chùa, chẳng thèm phân biệt đúng sai, mà đánh thiền sư Bạch Ẩn một trận máu chảy. Nhưng thiền sư Bạch Ẩn cũng chẳng biện hộ. Sau khi đứa trẻ ra đời, người thương gia đã mang đứa bé đến chỗ thiền sư Bạch Ẩn nói rằng, đây là nghiệt chủng của ông, hãy nhận lấy. Một vị hòa thượng dựa vào cái gì để nuôi đứa bé chứ? Nên chỉ đành bất kể ngày nắng ngày mưa ra ngoài hóa duyên sữa cho đứa bé. Bên ngoài truyền tai nhau, bàn tán vị hòa thượng đó bất chính, đứa bé là con riêng của ông ta. Còn có những đứa trẻ thì ném đá, mắng chửi vị hòa thượng. Thời gian 1-2 tháng qua đi, người thanh niên trốn thoát đó quay về hỏi cô gái. Khi nghe cô gái kể thì trong lòng vô cùng xấu hổ nên đến thú tội với người thương gia. Người làm cha đương nhiên là tức giận, nhưng khi nghe thế thì cả nhà dắt díu nhau vào chùa khấu đầu tạ tội với thiền sư Bạch Ẩn. Thưa thầy, xin lỗi thầy, đứa bé không phải là con của thầy mà là của chúng tôi. Bạch Ẩn thiền sư không nói câu nào, liền trả lại đứa bé. Chuyện thị phi phải như người trí giả, phàm việc gì phải làm rõ mọi chuyện trước mới không trách lầm người khác, sau này hối hận cũng chẳng kịp.
7. Học cách sinh tồn.
Con người muốn sống thì phải có sức mạnh phòng vệ, ví dụ như phòng bị những tai họa do tự nhiên gây ra. Không nên có lòng hại người, nhưng không thể thiếu lòng phòng người. Chúng ta phải học cách sinh tồn như thế nào? Ví dụ như cần cù, lễ phép, lạc quan, tích cực, có thể kết duyên, giúp đỡ người khác, nói lời hay, có sức chịu đựng. Lúc tôi còn nhỏ, tuy nhà thường đứt bữa, nhưng tôi rất thích làm việc nhà, giúp dọn dẹp, rửa chén. Lúc ấy, tuy tuổi còn nhỏ, tôi tự tin tương lai rồi sẽ có cách. Tại sao ư? Bởi vì tôi rất chăm chỉ. Bởi vì gia đình rất nghèo nên có lúc dư một chén cơm thì không nỡ ăn. Chó mèo nuôi trong nhà còn không được ăn no mà. Vì thế, tôi thường dẫn chúng theo đến nơi không ai nhìn thấy rồi cho chúng ăn cơm. Lúc ấy, không phải riêng nhà tôi nghèo, mà hàng xóm cũng rất nghèo, cho nên đôi khi trong nhà có chút gì đó, thì tôi liền mang ra chia cho nhiều đứa trẻ cùng ăn. Tuy lúc nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng cảm thấy tôi có lòng yêu thương, đối tốt với người, nên tương lai nhất định sẽ có cách. Trong cuộc sống, học cách đối tốt với người, thì người ta tự nhiên sẽ đối tốt với ta. Học cách lao động cần cù, thì tự nhiên sẽ có thành quả. Học cách từ bi thì tự nhiên sẽ được báo đáp. Cả đời tôi đều cảm thấy bản thân rất giàu có. Cho dù bản thân chẳng có gì, thì vẫn không so đo tính toán. Trông thấy người ta có thì mình cũng rất vui mừng, không nên có tâm hại người khác. Không sợ quý vị cười chê, tôi đến Đài Loan đã được 56 năm, mấy mươi năm trước đây đều bị người ta ức hiếp, làm tổn thương, nhưng tôi chưa bao giờ tính toán với ai đó, cũng chưa bao giờ có tâm báo thù. Có một lần nước ngoài gửi thư mời tôi đến thăm. Lúc ấy, việc ra nước ngoài rất khó khăn nên cảm thấy rất thích thú. Ồ, có cơ hội ra nước ngoài rồi. Lúc ấy tôi ở Cao Hùng nên phải đến Đài Bắc họp hội nghị ra nước ngoài. Ngồi xe đêm, đến được Đài Bắc thì đã 7 giờ sáng. Đến địa điểm họp vừa đúng 9 giờ, hội nghị bắt đầu họp. Người chủ trì lúc ấy nói, anh đến đây làm gì? Hội nghị quyết định anh không thể đi, anh có thể về rồi. Tôi thấy ông ấy là bậc trưởng lão liền nói rằng, xin lỗi, tôi không có tư cách tham gia, tôi về đây. Trên đường về, trong lòng rất khó chịu, họ không cho phép mình đi thì gọi mình đến làm gì chứ? Những ví dụ như thế rất nhiều, nhưng tôi đều nhịn được. Một lần nhịn là một lần sinh tử, ngàn lần sinh tử mới có được một cơ hội sinh tồn. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là sinh tồn như thế nào? Để sinh tồn thì phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân mà cũng khiến bạn bè, người nhà được yên tâm. Cho nên đó cũng là một hành vi hiếu thuận, hòa thuận với gia đình. Để sinh tồn thì phải học cách lao động chăm chỉ tích cực, học cách lịch sự lễ phép với mọi người. Như thế mọi người mới có thể chấp nhận ta. Để sinh tồn thì làm bất kỳ việc gì từ tiền bạc, ái tình, cuộc sống, làm người đều phải có phương pháp, đó chính là không có quy tắc thì chẳng được điều gì. Một quốc gia phải có thể cho người dân cùng nhìn về một hướng mới an toàn. Một người cũng như thế, phải khiến cho người ta chấp nhận chúng ta mới có thể sinh tồn. Vì sinh tồn mà con người phải khiến cho người khác chấp nhận bạn, cho nên nhân duyên giữa đôi bên rất quan trọng. Giả sử những điều đã làm đều không được người ta chấp nhận thì việc sinh tồn gặp khó khăn. Làm cách nào để sinh tồn một cách thuận lợi? Mọi người đều hy vọng bất kỳ việc gì cũng được như ý, nhưng bạn lại mang thuận lợi cho người khác, khiến người ta như ý không? Bạn có cải thiện bản thân không? Cho nên sống trên đời này, đầu tiên phải khiến cho người khác thích, đồng cảm với người khác, có được sự tán thưởng của người khác thì bạn mới có thể tự tại được.
8. Học cách khéo léo.
Mọi người có khéo léo không? Đương nhiên, có người sẽ nói rằng tôi rất khéo léo, có người nói rằng tôi tương đối chậm chạp. Nhưng khéo léo là điều có thể học được. Có người sinh ra đã khéo léo, nhưng việc học tập về sau không phải là không có tác dụng. Chỉ cần bạn chú ý lắng nghe, chú ý nghiền ngẫm, dụng tâm suy nghĩ ngọn nguồn sự việc, lâu dần sẽ trở nên thành thục, từ đó tự nhiên trở nên khéo léo. Giả sử bạn không chú ý lắng nghe, làm việc không tập trung, tự cho mình là nhất, luôn tôi cho rằng, thì mãi mãi chẳng học được điều gì cả. Khéo léo là gì? Tôi xin kể một công án thiền tông cho mọi người nghe. Trong Phật giáo, có một câu chuyện rằng, có hai ngôi chùa, một ở phố Đông, một ở phố Tây, mỗi ngày đều sai các sa di đi mua rau. Hai vị sa di thường hay gặp nhau ở cổng chợ. Sa di ở chùa phố Đông tương đối kém khéo léo, còn vị sa di ở chùa phố Tây khá khéo léo. Khi gặp nhau thì sa di chùa Đông liền hỏi sa di chùa Tây rằng, hôm nay huynh đi đâu? Sa di chùa Tây trả lời rằng, chân tôi đi đến nơi nào thì tôi đến nơi đó. Sa di chùa Đông nghe xong, không biết phải hỏi tiếp ra sao, nên về hỏi sư phụ. Sư phụ nói rằng, con có thể hỏi, giả sử không có chân thì huynh đi đâu? Như thế chẳng phải sẽ có thiền cơ rồi hay sao? Sa di chùa Đông nghe xong nghĩ rằng, lời dạy của sư phụ rất có lý. Ngày thứ hai, họ lại gặp nhau trên đường. Sa di chùa Đông liền hỏi Sa di chùa Tây rằng: "Hôm nay huynh đi đâu?" Sa di chùa Tây liền đáp rằng: "Gió thổi đến đâu thì tôi đến đó." Sa di chùa Đông nghe xong nghĩ: "Thôi chết, vấn đề trở nên khác rồi." Nên khi quay về lại nói với sư phụ. Sư phụ trả lời rằng: "Ôi, con thật là ngốc. Anh ta nói gió thổi đến đâu thì đi đến đó. Con có thể hỏi tiếp là giả sử không có gió thì anh sẽ đi đâu?" Sa di chùa Đông nghe xong ngẫm nghĩ: "Đúng rồi, lời dạy của sư phụ rất đúng." Ngày thứ ba, hai vị Sa di lại gặp nhau trên đường. Sa di chùa Đông lại hỏi Sa di chùa Tây rằng: "Xin hỏi hôm nay huynh đi đâu?" Sa di chùa Tây trả lời: "Tôi đi chợ mua rau." Sa di chùa Đông thầm nghĩ: "Câu trả lời lại khác rồi, lần này phải trả lời sao đây?" Trong lòng rất rối bời. Thiền môn chú trọng đến sự linh hoạt, tùy cơ ứng biến, đi đến tận cùng sẽ biến, biến rồi sẽ thông, cho nên thiếu đi sự linh hoạt thì khó mà ứng biến. Nghe nói năm đầu thời Dân Quốc, có một vị hòa thượng là Tịnh Phổ, rất hài hước. Trong chùa của ông thường thu nhận một số đạo tặc thổ phỉ xuất gia, nhưng ông lại bình yên vô sự. Thật sự là do lãnh đạo có phương pháp. Có một dạo, hòa thượng dẫn tín đồ trong chùa đi tham quan, không ngờ có một vị đồ đệ do không chịu được sự thèm muốn nên đã mua thịt bò khô và lén lút ăn. Lúc đang ăn thì đột nhiên thấy hòa thượng Tịnh Phổ và tín đồ đi đến. Trong lúc vội vã, liền ném thịt bò khô xuống đất. Hòa thượng Tịnh Phổ trông thấy thịt bò khô thì từ xa đã nói rằng: "Còn chưa mang cây su hào anh ném xuống đất đi à?" Bởi vì câu nói đó mà đã hóa giải được sự bối rối lúc ấy. Về sau, hòa thượng lại dẫn tín đồ đến tham quan ở thiền phòng. Trong thiền phòng vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều đang đã tọa. Hòa thượng chỉ vào những người trong thiền phòng nói hóm hỉnh rằng: "Người ở đây đều là ta quản hết, họ rất nghe lời ta. Vị thầy Duy Na, tức vị sư lo việc nghi lễ phép tắc trong chùa chiền, không hiểu ai đang nói bên ngoài nên cất lời hỏi rằng: ai to gan mà nói lớn tiếng thế?" Hòa thượng Tịnh Phổ nghe xong liền nói với tín đồ rằng: "Mọi người đều nghe lời của ta, chỉ có ông ta là có thể quản ta thôi. Cho nên, con người cần phải có sự hóm hỉnh khéo léo, điều này có thể học được."
9.
Ngoại trừ 8 điều phải học ở trên ra, ngoài ra còn muốn nói với mọi người một vài điều sau.
A nhỏ, về phương diện vật chất phải học cách mộc mạc.
Con người phải dựa vào vật chất để sinh sống, nhưng tâm linh là phần phong phú nhất, lại có thể giảm đi một phần sự chấp trước đối với vật chất. Cho nên về mặt cuộc sống vật chất thì phải học cách sống đơn giản, mộc mạc.
B nhỏ, phải học các kỹ năng trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, phải học rất nhiều kỹ năng. Học một chút sở trường để sinh tồn. Ví dụ như nấu cơm, nấu thức ăn, chế trà. Bất kể nam nữ đều phải học. Đó chính là gia tài vạn đồng. Không bằng một nghề theo thân.
C nhỏ, học sự hài hước về lời nói.
Ngôn ngữ như nước hoa nên mới có câu: một câu nói hay ấm ba đông. Một câu nói hay khiến người nghe thích thú. Có một cô gái hơn 30 nhưng vẫn chưa lấy chồng. Người mẹ tìm đến tôi nói rằng: "Thầy à, xin thầy hãy cổ vũ nó đi lấy chồng." Tôi nói rằng điều này không được, người xuất gia sao làm vậy được. Tôi nói với cô gái rằng: Cô à, tại sao không lấy chồng? Cô ấy đáp rằng, con trai ngày nay đều không có sự hài hước. Trước đây, con gái lấy chồng đều xem gia thế nhà trai ra sao, có tiền hay không, có đẹp trai hay không, học vấn ra sao, bây giờ thì không, mà cần đến sự hài hước. Cho nên quý vị nam giới ở đây không nên tự cho rằng cứ kiếm tiền về nhà là hoành tráng. Tiền bạc không nhất định mang đến hạnh phúc cho gia đình. Sự hài hước mới khiến cho cả nhà như mùa xuân.
D nhỏ, làm người phải học nghệ thuật.
Định nghĩa về nghệ thuật là trong điều kiện cơ bản, ban cho nó một diện mạo sinh mệnh khác biệt, thiện lương và đẹp đẽ. Có nghệ thuật thì mới thể hiện được cái đẹp, thể hiện được khí chất, mới được người ta chào đón. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là học cách làm người. Tôi cho rằng làm người thì phải học nghệ thuật, như thế mới sống một cuộc đời có nghệ thuật và thăng hoa.
E nhỏ, về mặt đối nhân xử thế phải khiêm tốn.
Xử sự phải viên dung, khiêm tốn và súc tích. Trong cửa thiền có rất nhiều công án đều không nói rõ ra, mà để lại một chút không gian để mọi người suy gẫm.
F nhỏ, trong công việc phải học cách cần cù.
Con người ta phải học cách cần cù và thành thật khi làm việc. Có một câu nói rằng, có chí hay không có chí thì hãy xem lúc nhóm lửa và quét sân. Nếu con người ta không cần cù, không nỗ lực thì không thể tiến bộ. Cho nên Phật giáo chú trọng đến sự phát nguyện. Có tấm lòng phát nguyện thì sẽ cần cù, sẽ có sức mạnh thúc đẩy bạn hướng về phía trước.
R nhỏ, học cách phấn khởi về ý chí.
Học cách phấn khởi chính là học cách lạc quan. Con người ta cần phải có ý chí, có chí nguyện, chí hướng và nguyện vọng không thể dựa vào sự hoang tưởng được, mà nó cần phải có thể thực hiện được. Điều quan trọng nhất về mặt chí thú chính là học cách phấn khởi, lạc quan, mở rộng và phát triển. Như thế thì cuộc đời mới có sức sống được.
Hát nhỏ, học cách phát tâm trong khi học Phật.
Anh phát tâm ăn cơm thì cơm nhất định sẽ rất ngon. Anh phát tâm đi ngủ thì nhất định sẽ ngủ ngon. Anh phát tâm làm việc thì công việc sẽ được làm tốt. Anh phát tâm viết văn chương thì văn chương mới có nội dung sinh động hàm súc. Phát tâm có ý nghĩa rất tinh tế. Tâm như đất đai, ruộng vườn, phải khai phá mới có thể trồng trọt, mới có thể trồng được ngũ cốc. Anh khai phá nó thì mới có thể xây nhà cao tầng trên mặt đất, giống như khu đất khai phá ven biển, ven núi hiện nay, chẳng phải đều do khai hoang ra hay sao? Nội tâm con người có rất nhiều thứ quý giá, nhưng phải dựa vào sự phát tâm mới có được. Cuộc đời phải học rất nhiều điều, sống đến già, học đến già. Tôi có rất nhiều đồ đệ có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, một khi đến gặp tôi đều nói rất phấn chấn rằng, sư phụ à, tôi chuyên tâm lắng nghe họ nói, tôi cũng đang học chính họ, cho nên giữa thầy trò càng thân hơn người thân. Tôi tuy đã 80 tuổi, nhưng không hề có khoảng cách với các đồ đệ. Đó chính là 3 phần là thầy trò, 7 phần là đạo hữu. Gần đây ở Nam Á xảy ra động đất, rất nhiều nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây thực sự là một sự việc rất bất hạnh. Tuy nhiên, nó cũng khơi dậy lòng từ bi của chúng ta, khơi dậy lòng quan tâm của ta đối với họ. Con người ta trước một sự việc như nhau thì đều có cách nghĩ như nhau. Bài giảng đến đây là hết. mọi người hãy cùng nhau nguyện cầu.
Nguyện cầu cho nạn nhân trận động đất sóng thần ở Nam Á 2004.
Hỡi Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, khu vực Nam Á xảy ra sóng thần và động đất. Người có nghe thấy tiếng kêu của chúng sinh không? Người có từng thấy nỗi đau, thảm thiết của người thân không? Thưa Đức Phật, xin thưa cùng Đức Phật, đó là nỗi ai oán phát ra từ địa ngục nhân gian, đó là âm thanh phát ra từ kiếp lớn ta bà. Ở đó, núi sập đất lở, sóng thần kinh người. Ở đó, cát bay đá cuốn, khắp nơi cảnh tang thương, hàng ngàn vạn người trong vùng thiên tai đang hoảng loạn. Lúc này họ như người con mê lạc, đang tìm kiếm nơi trú thân. Lúc này họ đang như bầy dê con sợ hãi, đang tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn. Thưa Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, cầu mong người che chở để những người còn sống được tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh như xưa, để những người đã mất giảng sinh Phật quốc lên chính phẩm đài sen. Cầu xin người hãy để họ có thể ngộ được rằng nhà cửa hiện nay sẽ có sự thành trụ hoại không, bản tính của bản thân mới là vĩnh hằng an trụ. Cầu xin người hãy để họ có thể hiểu được rằng cho dù cốt nhục tình thân cũng có lúc sinh ly tử biệt, chỉ có chứng ngộ giải thoát mới là chỗ dựa sau cùng. Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, xin người ban cho họ lòng tin tái sinh, khiến họ biết được rằng sống là có hy vọng. Xin người ban cho họ dũng khí tiến về phía trước, để họ hiểu được rằng sinh tồn là sức mạnh. Chúng ta càng nguyện cầu cho lần thiên tai này không còn mở rộng nữa, cho những tai họa tương tự không còn tiếp diễn, để mọi người đều biết rằng sinh mệnh anh và tôi đều tương thông với nhau, để mọi người đều hiểu rằng quan hệ giữa chúng ta là có liên quan. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đề phòng lúc bình thường. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác lúc bình yên, nghĩ đến lúc hoạn nạn. Hỡi Đức Phật Từ Bi Vĩ Đại, cầu xin người chấp nhận lời nguyện cầu thành kính của chúng con. Cầu xin người chấp nhận lời nguyện cầu thành kính của chúng con. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, tại cung kỷ niệm Trung Sơn Đài Bắc.
Đôi nét về Đại sư Tinh Vân.
Đại sư Tinh Vân sinh ngày 22 tháng 7 năm Đinh Mão 1927 tại Giang Đô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là con thứ ba trong một gia đình có bốn anh chị em. Năm lên 5 tuổi, Ngài bắt đầu ăn chay. Đến năm 12 tuổi, Ngài đến xin xuất gia với Hòa Thượng Chí Khai Thượng Nhân, chùa Đại Giác ở Nghi Hưng. Vốn tư chất thông minh, lại thâm tín Phật Pháp, chẳng bao lâu sau, Ngài tốt nghiệp Học viện Phật giáo Tiêu Sơn. Đến năm 1967, Phật Quang Sơn ra đời dưới sự lãnh đạo của Ngài. Từ đó đến nay, Phật Quang Sơn đã ngày một phát triển về mọi mặt như văn hóa, giáo dục, từ thiện. Có thể nói, đó chính là một minh chứng hùng hồn nhất của diện mạo Phật giáo trong thời đại hiện nay. Với hoài bão lớn lao, Đại sư đã ngày đêm không mệt mỏi, đẩy mạnh sự nghiệp hoằng pháp, văn hóa và giáo dục Phật giáo. Ngài thành lập trung tâm phục vụ văn hóa Phật giáo, xây dựng học viện Phật giáo, sáng lập các nhà trưng bày mỹ thuật, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách, các trường học, học viện tồn lâm Phật giáo, vân vân. Bên cạnh đó, Ngài đã chỉ đạo biên soạn Phật Quang Đại Tạng Kinh, Phật Quang Đại Từ Điển và cho xuất bản Trung Quốc Phật giáo Bạch Thoại Kinh Điển Bảo Tạng, vân vân. với tinh thần không ngại gian khó, Ngài đã thuyết giảng khắp nơi, từ Đài Loan đến các nước Đông Nam Á, qua châu Âu, châu Mỹ, từ chùa đến trường học, từ tổ chức chính phủ đến tổ chức tư nhân, từ nhà tù đến trung tâm quân sự. Ngài đã và đang gắn kết hàng triệu trái tim của mọi giai tầng trong xã hội lại với nhau thông qua lời dạy của Đức Phật và khẳng định được mình trong việc mang đến lợi ích cho Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Đài Loan nói riêng. Điển hình là Đại sư đã khai sáng 4 trường đại học lớn như Đại học Tây Lai ở Los Angeles, Mỹ, Phật Quang ở Đài Loan, Trung Quốc, Nam Hoa và Nam Thiên ở Sydney, Úc. Với sự khéo léo và tinh tế của mình, Ngài đã dung hòa văn hóa xưa và nay, Đông và Tây, đặt ra các hệ thống điều lệ, tạo nên một luồng gió mới mang phong cách Phật giáo nhân gian. Nét đẹp từ hạnh nguyện của Ngài vẫn mãi dịu dàng và lung linh tỏa sáng. Ngài đi đến các nơi trên khắp thế giới, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Úc và các nước phương Tây, truyền thụ tam đàn đại giới quốc tế với mục đích ươm mầm đạo Pháp. Danh dự và đạo đức của Ngài được khẳng định trên toàn thế giới. Ngài nhận được những học vị tiến sĩ danh dự từ các trường đại học như Đại học Đông Phương, Đại học Whittier, Mỹ, Đại học Chulalongkorn và Magude, Thái Lan, Đại học Phụ Nhân, Đài Loan, Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, Ngài còn nhận được các giải thưởng như Giải thưởng An định thân tâm của hãng truyền hình vệ tinh Phoenix Phượng Hoàng Hồng Kông, giải thưởng thành tựu trọn đời của Hiệp hội Nhà văn người Hoa trên thế giới, giải thưởng thành tựu xuất sắc của Tổng thống George W. Bush, vân vân. Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp, uy tín và sự lãnh đạo tài hoa của đại sư đã vang xa khắp năm châu, và những tác phẩm của Ngài như Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện, Tinh Vân Đại Sư Giảng Diễn Tập, Phật Giáo Tùng Thư, Phật Quang Giáo Khoa Thư, Giữa Mê và Ngộ, vân vân, được phổ biến rộng rãi. Quả thật, Ngài đã rất vĩ đại khi mang tinh hoa Phật giáo đến với cuộc đời bằng chính công trình xây dựng và hoằng dương chánh pháp, khẳng định vị thế vô cùng quan trọng của Phật giáo trên toàn thế giới. Ngài đã ban tặng cho thế hệ hôm nay và mai sau trí tuệ, tình thương yêu, sự hy sinh, lòng nhiệt huyết, hoài bão làm đẹp cuộc đời, đem lại nguồn an lạc thiết thực cho mọi người trong cuộc sống rối ren đầy hệ lụy này.